Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:03 tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston khôi nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi cũng như là xin chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Sáng ngày hôm nay thì đường xá bên Dallas vắng lắm. Chẳng lẽ hôm nay là cái ngày lễ cho nên là bà con đã không có cần phải đi làm. Ngày hôm nay thì trời nhiều mây nhưng mà chúng ta sẽ có nắng ở thành phố Dallas. Nhiệt độ lên cao nhất là 77, thấp nhất là 54 độ, rất là mát mẻ. Và ngày mai cũng là ngày tốt, nhưng mà ngày Chủ nhật thì đúng là cái ngày lễ Phục sinh thì trời hơi ấm áp, nhiệt độ có thể lên tới 81 độ. Nhưng mà ngày thứ hai còn cao hơn nữa, lên tới 84, như vậy là từ tuần sau ở bên Dallas thì ngày nào cũng nóng hết, lên trên 80 độ. Thưa quý vị thính giả, sáng ngày hôm nay ngay trên tờ Dallas trên trang nhất nói về cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama. Tổng thống Barack Obama ngày hôm qua thì ông vui lắm. Ông cho hay là đã có tới 8 triệu người ghi danh vào trong cái chương trình bảo hiểm y tế rẻ của ông. Trong đó thì Tòa Bạch Ốc có nói là cái con số này rất đủ số lượng những người trẻ cũng như là những người trưởng thành khỏe mạnh. Và đây là một cái khúc quanh lịch sử quan trọng để mà có thể trong cái mùa tranh cử sắp tới đây thì Đảng Cộng Hòa có thể sẽ phải đối diện với cái vấn đề này. Thì người ta thấy là tổng cộng có hơn 1 triệu số lượng người ghi danh, cao hơn cái mức mà chính phủ đã đưa ra trước đây. Tức là khi mà bắt đầu cái chương trình này, chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama được giới thiệu đó, thì nhiều người, nhất là chính phủ, mong rằng sẽ có khoảng chừng 7 triệu người ghi danh là đủ rồi. Nhưng mà bây giờ cái số lượng lên tới 8 triệu, tức là cao hơn tới 1 triệu. Thì cái con số mà những người trẻ họ ghi danh tăng đáng kể nhất là trong cái tuần lễ cuối cùng, hạn chót của ngày 31 tháng 3 vừa rồi, nhưng mà sau đó thì có nới rộng thêm ra, nhưng mà cuối cùng cũng có thêm người. Tuy nhiên thì các chuyên gia về giá cả thì họ nghĩ rằng cái số lượng này đó là khoảng chừng 28% cái giới trẻ từ 18 cho đến 34 vẫn chưa đủ, ít nhất là khoảng chừng 40% thì hy vọng là lúc bấy giờ cái giá về y tế nó sẽ rẻ hơn, bởi vì có số lượng người nhiều hơn. Và chúng ta cũng biết đó là khi mà những ai có bệnh á, thì mua bảo hiểm bao giờ cũng cao. Trong khi đó giới trẻ hoặc là những người khỏe mạnh họ không có bệnh thì họ buộc phải mua bảo hiểm. Thành ra là khi mà các hãng bảo hiểm bán cho những cái người này thì họ sẽ không có phải tốn tiền. Nhưng mà ngược lại đối với những người bệnh tật á, thì họ bù qua sớt lại. Thành ra là cái giá thành nó sẽ rẻ hơn. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Bởi vì những người trẻ thường thì họ không có bệnh nên là khi mà kêu mà họ mua bảo hiểm sức khỏe thì họ rất là ngần ngừ từ chối. Và thậm chí rất là nhiều người trẻ đó thì đã từng nói rằng là họ thà đóng tiền phạt chứ không chịu mua bảo hiểm sức khỏe. Tuy nhiên những cái hãng bảo hiểm và riêng là Tổng thống Obama thì rất là vui mừng, bởi vì cuối cùng những nỗ lực của ông cũng đã được đền đáp bằng việc số người ghi danh vào những ngày cuối rất là đông. Và vẫn là một bản tin liên quan đến Tổng thống Obama, khi mà Văn phòng Ngân sách Quốc hội vào hôm qua đã loan báo rằng đề nghị ngân sách của Tổng thống Barack Obama có thể sẽ giảm mức thâm thủng hàng năm thêm khoảng 1.000 tỷ Mỹ Kim. Đây là mức nhiều hơn dự trù của văn phòng này cho 10 năm tới. Đó là bản tin do CNN đánh đi. Điều này thực hiện được nhờ tăng thu của chính phủ khoảng 1.400 tỷ, trong khi theo phân tích của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, viết tắt là CBO đó, thì mức chi cũng đã tăng khoảng là 446 tỷ. Tính chung ra thì nợ của Hoa Kỳ vẫn còn ở mức khoảng 74% tổng sản lượng quốc gia cho đến năm 2024. Và các đề nghị của Tổng thống có hiệu quả cao nhất cho ngân sách liên bang, bao gồm việc giảm bớt thuế cho các gia đình có thu nhập cao, hầu hết là các cá nhân kiếm được hơn 200.000 Mỹ Kim, và một cặp vợ chồng kiếm được khoảng 250.000 Mỹ Kim một năm. Việc này giúp cho chính phủ thu được khoảng 498 tỷ Mỹ Kim trong một thập niên. Tổng thống cũng kêu gọi cải cách toàn diện chính sách chi dân. Chương trình này tuy gia tăng chi tiêu của chính phủ vào trợ cấp xã hội, nhưng đồng thời cũng giúp thu thuế được nhiều hơn nhờ đánh vào thuế lợi tức cũng như là thuế lương bổng. Ngân sách chi tiêu quân sự nước ngoài ở Afghanistan được Tổng thống đề nghị cắt bớt khoảng là 659 tỷ Mỹ Kim, tức là ít hơn so với chính sách hiện hành. Bên cạnh đó, Tổng thống Obama cũng loại bỏ việc tự động giảm mức chi tiêu dự trù cho thời gian từ năm 2016 đến 2021, đồng thời tăng mức chi tối đa cho đến năm 2021 đối với hầu hết các chương trình của chính phủ. Các đề nghị này sẽ tăng mức chi tiêu lên khoảng là 433 tỷ Mỹ Kim, tức là khoảng tăng khoảng 4% trong vòng một thập niên tới. Thì với những đề xuất này của Tổng thống Obama, chúng ta thấy rằng việc đề xuất này nếu mà được thực hiện thì có thể sẽ giúp cho việc thâm thủng ngân sách giảm xuống khoảng 1.000 tỷ. Đây là một con số rất là khả quan đối với những người quan tâm đến nền kinh tế của Hoa Kỳ đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái nền kinh tế của Hoa Kỳ bây giờ nó đang phát triển và chắc chắn là chính phủ sẽ chi tiêu thêm, thường thường như thế. Bởi vì khi mà kinh tế phát triển thì người ta tiêu xài thêm và người ta đóng thuế thêm, và thành vậy chính phủ sẽ có thặng dư. Thưa quý vị, về vấn đề địa ốc thì ngay trên trang nhất trong mục thương mại của tờ Dallas Morning News cho biết là có hơn một phần nửa chắc các khu vực ở trong tiểu bang Texas có số lượng nhà bán đã giảm trong cái đầu năm nay, và có một số nơi thì người ta xem là cái con số khá là quan trọng. Thông thường thì vào mùa thu là cái thời điểm mà người ta thấy là cái nhà cửa, số lượng nhà bán phải tăng. Và bình thường khi mà người ta thấy cái số lượng nhà bán nó giảm thì người ta nghĩ đến là cái nền kinh tế nó đang bị trở ngại. Tuy nhiên thì cái lần này lại không phải là như thế. Cái số lượng nhà bán, nhất là cái nhà cũ bán lại trao tay trong cái tam cá nguyệt đầu tiên của tiểu bang Texas á, lý do là bởi vì thiếu nhà, không có nhiều người họ bán ở trên trên cái thị trường. Và như thế thì sẽ đẩy cái giá nhà cao hơn một chút xíu. Ở một số nơi thì người ta thấy giá nhà đã lên cao tới kỷ lục. Tổng cộng tất cả những cái nhà mà được bán bởi các chuyên gia địa ốc thì người ta thấy nó giảm tới 10% trong tam cá nguyệt của năm 2013. Ở một số những cái khu vực dân cư được xem là nhiều người ưa thích thì người ta thấy cái số lượng này nó giảm đáng kể, cao hơn coi như là cái mức bình thường. Và khi mà cái nhà số lượng nhà bán mà nó thiếu hụt như thế đó thì những người đi mua họ cảm thấy rất là áy náy, bởi vì giá nhà nó cứ tiếp tục đẩy lên. Trong khi đó thì kiếm nhà không ra, mà kiếm được những một căn nhà thì có nhiều người mua. Và vì vậy mà họ sẽ chăn nhau làm cho cái giá nhà nó mỗi ngày một tăng. Và nhiều người đã không có thể mua cho mình được một căn nhà tốt hoặc là vừa ý, đang khôi nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Bởi vì giá nhà thì đã hồi phục lại một phần nào đó, nên là, và bên cạnh đó thì phân lời cũng đã tăng lên chút đỉnh, nên là cơ hội để cho một người có thể sở hữu một căn nhà cũng tương đối khó hơn. Và kính thưa quý thính giả, chuyển qua một bản tin liên quan đến y khoa. Khi mà mới đây thì cơ quan FDA, đây là cơ quan quản lý thuốc cũng như là thực phẩm Hoa Kỳ, vừa loan báo rằng hôm qua rằng là họ kêu gọi giới y sĩ nước này hãy ngưng một thủ thuật áp dụng trong giải phẫu tử cung đối với hàng chục ngàn phụ nữ mỗi năm, bởi vì phương pháp này có nguy cơ lan truyền các mô ung thư. Đó là theo như tờ nhật báo New York Times cho biết. Thủ thuật này có tên gọi là Power Morcellation, đặt theo đó là một dụng cụ được sử dụng để cắt một mô rắn thành nhiều mô nhỏ để có thể lấy ra khỏi vết cắt cực nhỏ trong tiến hành giải phẫu. Dụng cụ này được dùng rộng rãi trong các cuộc giải phẫu soi bụng để lấy các khối u khỏi tử cung hoặc là cắt toàn bộ tử cung. Tuy nhiên, theo dữ kiện của Trường Đại học Khoa sản cũng như là Phụ khoa Hoa Kỳ, thì có chừng nửa triệu người phụ nữ phải chịu phẫu thuật cắt bỏ tử cung mỗi năm. Trong đó thì có khoảng 11% sử dụng thủ thuật này. Và nếu mà mầm bệnh đó mà hiện diện không nên, giống như là khối u thường là vô hại, nhưng mà những mầm ung thư tiềm ẩn lại đôi khi gây nên ung thư tử cung. Và nếu cái mầm bệnh ấy mà không hiện diện hoặc là không biết đó, thì mũi dao mà khi mà họ quay quá nhanh đó có thể làm bắn các tế bào ung thư đi khắp trong bụng, làm gia tăng cái tiến trình ung thư. Một khối u gọi là sarcoma, tức là ung thư mô liên kết, đặc biệt đáng quan tâm vì chúng không thể được dò thấy bằng hình thức chụp hoặc là các thử nghiệm trước khi phẫu thuật. Người ta chỉ chẩn đoán được sau khi phẫu thuật và khi mô tế bào được làm sinh thiết. Bây giờ thì nếu thủ thuật này được sử dụng thì việc ngăn ngừa mầm ung thư được xem như là đã quá trễ. Thì đây là một khuyến cáo rất là hữu ích dành cho cơ quan y tế FDA công bố. Thì với cái khuyến cáo này thì chúng ta hoặc là các giới y sĩ cũng nên ngừng lại, bởi vì cái việc cái sử dụng cái dao khi nó quay đó, những cái mầm ung thư nó cũng bị phát tán ra, thì sẽ gây cho người khi mà bớt cái ung thư này thì lại có thêm những cái vấn đề ung thư khác, thì cũng là không nên thực hiện chút nào, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái bệnh ung thư rất là khó trị, mà khi đã bệnh ung thư rồi đó thì cái người mà mang cái mầm bệnh đó đó có thể sẽ rất là nguy hiểm đến tánh mạng. Thưa quý vị, hôm nay có một cái tin mừng là cô con gái cưng của cựu tổng thống Clinton là cô Chelsea Clinton, và ngày hôm qua cô có tuyên bố là cô cũng như là chồng của cô dự định là có thể trong năm nay sẽ sinh một đứa bé, mà không biết là đứa bé trai bé gái đây. Trong khi đó thì cha mẹ của cô Chelsea, tức là cựu tổng thống Clinton cũng như là cựu bộ trưởng ngoại giao Clinton, và người ta nghĩ rằng cũng có thể là tổng thống tương lai của Hoa Kỳ, cũng đang chuẩn bị để trở thành bà ngoại hoặc là ông ngoại đây. Thì trong một cái công bố rất là, người ta nói là cũng khá là ngạc nhiên, thì cô con gái của ông bà Clinton năm nay 34 tuổi có nói đó là chồng cô cũng như là cô chồng cô Clinton đó, tên là Mark Mervinsky, rất là hào hứng cũng như là cảm thấy rất là may mắn chuẩn bị để mà đón chào một đứa bé, không có nói bé trai hay là bé gái. Thì cái việc mà mang thai này nó lại trùng hợp với cái việc mà bà cựu ngoại trưởng của Hoa Kỳ là Hillary Clinton cũng đang chuẩn bị, và người ta nghĩ rằng là có thể sẽ trở thành một ứng cử viên tổng thống trong cái dịp năm 2016 sắp tới đây. Và theo như người nghiên cứu hoặc như là thăm dò cho thấy thì người dân thuộc đảng Dân Chủ, nhất là đảng Dân Chủ, thì họ cũng cảm thấy là bà Hillary Clinton rất là xứng đáng cho cái chức vụ này. Riêng ông Clinton thì ông Bill, cựu tổng thống Bill Clinton, thì ngày hôm qua có đưa lên trên mạng Twitter nói rằng là ông cũng cảm thấy hết sức là vui và cũng như là hào hứng để mà chuẩn bị đón đứa cháu, và đứa cháu đầu tiên, cháu ngoại đầu tiên, và ông cũng đang chuẩn bị để trở thành ông ngoại đầu tiên trong cái cuộc đời của ông, và ông cảm thấy rất là vui khi được nghe cái tin này, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng không riêng gì một người nổi tiếng như ông tổng thống Bill Clinton, cựu tổng thống Bill Clinton, mà bất cứ một người nào khi mà được lên chức ông ngoại hoặc là ông nội thì cũng đều rất là vui mừng. Và như chúng ta thấy rằng là trong một gia đình nổi tiếng thì thậm chí cả cái việc sinh con hoặc là mang thai cũng là một chủ đề để báo giới và người dân có thể nói là bình luận cũng như là chúc mừng. Và vẫn là một tin vui liên quan đến lĩnh vực y khoa, khi mà một phương pháp mới có thể giúp cho những người bị tai nạn về tai, mất đi cái khả năng thính giác, thì có thể dùng con đĩa đó quý vị, để có thể phục hồi thính giác. Và một bác sĩ đã dùng đĩa để có thể giúp một cô gái hồi phục thính giác sau khi cô này bị một chú chó cắn đứt tai. Cô gái bị chú chó cắn đứt tai là một cô gái 19 tuổi đã bị con chó Pitbull của mình cắn đứt tai. Và ngay lập tức cô được đưa đến bệnh viện tại Rhode Island, và vị bác sĩ Stephen Sullivan đã phải phẫu thuật để gắn lại tai cho cô. Và bác sĩ Stephen tìm thấy một động mạch nhỏ để nối lại máu chứa oxy đến để có thể nuôi cái tai của cô gái này. Tuy nhiên, ông lại không tìm được tĩnh mạch để có thể đưa máu khử oxy ra khỏi tai. Cuối cùng, suốt hơn 2 tuần thì vị bác sĩ này đã cho một con đĩa ở trên tai của bệnh nhân để cho nó hút máu khử oxygen trong khi chờ tĩnh mạch mới được hình thành. Và nhờ cách điều trị có thể nói là gây sốc này mà cô gái đã hồi phục được thính giác hoàn toàn. Và hiện nay, trên tai của cô gái thì chỉ còn có một vết sẹo rất là nhỏ mà thôi. Bác sĩ Steven khi được phỏng vấn thì cho biết rằng là cơ thể sẽ tạo ra động mạch và tĩnh mạch mới. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi thì con đĩa sẽ làm công việc hút máu, khử oxygen ra khỏi tai. Một số bệnh nhân đã cảm thấy thực sự rất là sốc khi với cách điều trị này. Nhưng với tôi, nó thật sự hiệu quả, nên chúng ta vẫn có thể sử dụng cách này để giúp cho các bệnh nhân có thể phục hồi lại thính giác sau khi bị các tai nạn liên quan đến vấn đề thính giác này. Thì đây là một tin mừng đối với những thính giả hoặc là những quý bệnh nhân nào mà có vấn đề về tai mà có thể là điều trị không được. Thì đây là một cách cũng có thể hy vọng giúp chúng ta có thể hồi phục lại được thính giác sau một thời gian dài đã mất. Anh Quang Hưng.
Nguy hiểm quá, nếu mà để có con... con đĩa nó mà để gần tai nó chui trong đai tai luôn thôi là khốn. Rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhật báo truyền thanh ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một ngày thứ sáu tốt lành, tức là Good Friday, bình an hạnh phúc. Dạ vâng. Và dạ hẹn vâng. Quý vị vào tuần sau. Chào anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng cùng Khương Nguyên điều hợp chương trình sáng ngày hôm nay. Chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có một ngày Good Friday thật vui, thật bình an và hạnh phúc. Xin hẹn anh cùng quý thính giả trong chương trình này vào tuần sau.